Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Happy Thanksgiving. Cảm ơn Chúa, mùa lễ tạ ơn lại về trên đất Hoa Kỳ và với con cái của Chúa. Đây là ngày lễ rất là tuyệt vời để đếm lại những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong năm qua và trong cả cuộc đời của mình. Thưa Hội Thánh, trong Thi Thiên 103, tức là Thi Thiên của vua David, đây là bài ca tuyệt vời của sự biểu hiện lòng biết ơn của David. Ông đã nói với linh hồn của mình, khuyến khích bản thân của ông biết ơn Chúa vì những phước hạnh hàng ngày. Ông tự nhắc nhở mình về nhiều phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chúng ta nhớ lại trong lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, người ta đã nói về những người hành hương, tức là những người đi tìm. Họ đã nhắc nhở chúng ta nhớ lại phước hạnh của Chúa. Họ từ châu Âu, họ đi qua bên vùng đất này và vào ngày 11 tháng 11 năm 1620 trên bờ biển Rocky của Cape Cod, họ đã đến thế giới mới này để tìm kiếm một nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời một cách tự do, bởi vì lúc đó họ đã bị bắt bớ ở bên châu Âu sau cuộc cải chính. Họ đã chịu nhiều khó khăn trong mùa đông đầu tiên và người ta tường thuật lại là có hơn một nửa số người đã bỏ mạng, đã chết. Và sau đó họ được những thổ dân của vùng đất mới này đã dạy cho họ cách trồng hoa màu. Cho nên chúng ta thường thấy lễ tạ ơn thường có bí đỏ, khoai, ngô, rau, củ và gà tây. Và họ đã thiết lập lễ tạ ơn đầu tiên bất chấp họ còn rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà họ vẫn tạ ơn Chúa về điều đó. Hôm nay chúng ta chỉ đọc câu số 2 của Thi Thiên 103. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ân huệ là ơn của Chúa đó. Vậy chúng ta điểm lại, chúng ta xem thử những gì chúng ta nên biết ơn Chúa. Bây giờ trước khi đi sâu vào trong chủ đề của chúng ta để Chúa dạy dỗ chúng ta thì xin Hội Thánh một lần nữa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa Tể của trời và đất, đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, nên vật chất, nên mọi điều hiện hữu ở trên vũ trụ này. Chúng con không đủ lời, đủ tiếng để ca ngợi Chúa và nói về quyền năng, oai nghi, vinh hiển của Ngài. Chúng con chỉ nhận thức trong lý trí nhỏ bé và tấm lòng đơn sơ của chúng con để nhận biết có một Đức Chúa Trời sáng tạo nên mọi sự và tạo dựng nên chúng con. Rồi Ngài còn yêu chúng con, mua chuộc chúng con, đem chúng con trở về nhà của Ngài, kêu Ngài A-ba cha. Và chúng con được gìn giữ, được ban phước từ vật chất cho đến tâm linh, từ lúc chúng con lọt lòng cho đến ngày chúng con được gặp Chúa. Cảm ơn Ngài, Ngài thánh nhật phước hạnh mà chúng con là những con cái của Chúa ở tại vùng đất này, để tưởng nhớ đến những ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Xin Chúa tiếp tục bao phủ Hội Thánh trong ân điển của Chúa và ban phước cho tất cả con cái của Chúa, mỗi người, mỗi gia đình đều được sự ban phước của Chúa và họ ý thức được điều đó để thêm lòng yêu mến, kính sợ Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa với chủ đề của chúng con. Và câu Kinh Thánh, chớ quên các ân huệ của Chúa, để chúng con biết rằng chúng con cần phải tạ ơn Chúa về điều gì. Con dâng thời giờ còn lại trong tay của Thánh Linh Ngài. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, chớ quên các ân huệ của Ngài. Đây là lời mà vị vua David, dẫu rằng ông không phải là một vị vua trọn vẹn vì ông cũng có tội, phạm tội nữa, bị Chúa sửa phạt nữa. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông là một vị vua mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ông chỉ phạm tội một lần và một lần nhưng mà thành ra hai cái tội. Và ông đã nhận được sự sửa phạt kinh khiếp từ nơi Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn xem ông là một vị vua mà đẹp lòng Chúa. Ông đã để lại cho chúng ta những gương và sự dạy dỗ để biết ơn Chúa. Bây giờ điều đầu tiên mà chúng ta nên biết ơn Chúa là điều gì? Đó là chúng ta nên biết ơn về những điều cần thiết trong cuộc sống. Thưa Hội Thánh, điều gì là điều mà chúng ta cho là cần thiết ở trong cuộc sống? Trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 31-32, Đức Chúa Giê-xu phán như thế này: ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Như vậy Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy rằng điều mà con người thường tìm kiếm trong cuộc sống hàng ngày đó là cơm áo gạo tiền, phải không? Ăn gì, uống gì, mặc gì, đây là điều mà con người tìm kiếm và nó là những điều cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Trong câu số 5 của Thi Thiên 103, Chúa nói đó, Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Như vậy, điều thiết yếu trong cuộc sống đầu tiên đó là thức ăn. Có thức ăn nên làm cho chúng ta biết ơn Chúa. Đây là điều mà những người di dân đầu tiên đó, họ có một bữa ăn đạm bạc đơn sơ mà họ dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Chúa đã ban cho họ điều đó để bảo tồn, duy trì sự sống của họ ở tại vùng đất mới khắc nghiệt này. Lúc đó họ có một vụ thu hoạch tốt, cho nên họ biết ơn Chúa, tuy họ có rất ít. Ngày hôm nay chúng ta thấy có hàng triệu người đi ngủ với cái bụng đói. Cho nên có đủ ăn, đó là nguyên nhân cho lòng biết ơn của chúng ta. Quý vị có thấy điều đó không ạ? Biết ơn Chúa vì Chúa đã cung cấp cho chúng ta lương thực hàng ngày để chúng ta có sức khỏe. Chúa cũng nói rằng Chúa chữa lành mọi bệnh tật cho chúng ta, và tuổi đang thì của các ngươi trở lại như chim phụng hoàng. Thì Thiên 103 nói cho chúng ta biết đó. Cho nên ở trong Chúa, Chúa ban cho lương thực để nuôi dưỡng cái thể xác này mạnh khỏe, đầy đủ và mạnh khỏe. Chúng ta nên biết ơn Chúa. Ngày hôm nay cũng có nhiều người ăn không được. Quý vị thấy không? Có nhiều người có nhiều tiền lắm, có nhiều lương thực lắm, họ muốn mua cái gì cũng có hết trơn á. Nhưng mà họ không ăn được. Bị tiểu đường, bị cao huyết áp, bị cholesterol, rồi bao tử, đường tiêu hóa, không thể dung nạp thức ăn được. Hay các bệnh khác phải kiêng cữ. Cho nên là nếu mà như vậy thì không có phước gì cả. Nhưng Chúa ban cho chúng ta lương thực và để nuôi dưỡng cái thể xác này được mạnh khỏe. Và chính cái thể xác là đền thờ của Đức Thánh Linh mà đáng ngự ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải biết ơn Chúa. Thi Thiên 145 câu 15-17 chép như thế này: con mắt muôn vật đều ngửa trong Chúa. Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Thì là theo mùa đó. Chúa xòe tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Hãy cảm tạ Chúa vì chúng ta được Chúa ban cho đồ ăn thức uống đầy đủ. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình, Ngài làm mưa cho người công bình và kẻ gian ác. Ngài tạo nên loài người và loài vật, Ngài đều ban cho thức ăn. Loài vật thì có cỏ xanh, cây cỏ, loài người thì cũng có thức ăn Ngài cung cấp. Cho nên nhìn ra thế giới, dù ngày hôm nay loài người nhiều hơn ngày xưa 7 tỷ, 8 tỷ người, nhưng mà Chúa vẫn có cách nuôi cho họ, cung cấp đầy đủ mọi thứ, trừ những nơi đặc biệt và những người ở trong hoàn cảnh đặc biệt thì mới không có. Cho nên là điều đầu tiên là có thức ăn để nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày, ăn uống đầy đủ. Như lời bài cầu nguyện chung đó, Chúa dạy chúng ta là xin cho con đồ ăn đủ ngày đó. Đồ ăn đủ ngày không phải là chỉ cái gì bỏ vào trong bụng chúng ta trong một ngày đó để khỏi đói là được rồi. Cho đồ ăn, thức ăn đủ ngày, đủ dùng đó, là đủ đầy đủ chất bổ dưỡng đó quý vị, đầy đủ vitamin đó. Thì đó là điều mà phước của Chúa. Điều thứ hai là cái gì là thiết thực trong đời sống của chúng ta, đó là quần áo, đồ mặc. Có quần áo đầy đủ nên làm cho chúng ta biết ơn. Đôi lúc chúng ta tưởng đâu điều này nói có vẻ như nó không có thiết thực lắm, nhưng mà nó rất là thiết thực. Chúng ta thấy mùa đông đó, có nhiều người bị lạnh và không được bảo vệ đầy đủ. Những người được mặc quần áo đầy đủ thoải mái là một số người được Chúa ban cho cái đặc ân. Bây giờ chúng ta nghĩ đi, ví dụ như ở Việt Nam thì như đất miền Nam có mùa mưa mùa nắng dễ quá ha, quần áo dễ lắm, mặc thế nào cũng được hết đó. Nhưng mà nếu mà nói quần áo mà đồ che thân của chúng ta đó, không những che để khỏi xấu sự xấu hổ, nhưng mà có mặt, nhưng mà mặt phải đẹp nữa. Đó là một cái xã hội đầy đủ giống như xã hội mà chúng ta đang sống. Có đầy đủ quần áo các mùa ở trong năm, đó là một cái phước. Trong một mùa trong năm đó có những loại quần áo như thế này. Có quần áo thời tiết nắng nóng, đúng không? Nắng nóng chúng ta không thể mặc nào, mặc cái đồ của cái mùa lạnh được, chịu không nổi. Khiến cho con người chúng ta không có thoải mái, không có khỏe mạnh. Cho nên quần áo trong thời tiết nắng nóng. Rồi có loại quần áo lúc trời quá nóng nữa. Quý vị có thấy điều đó không? Nóng rồi nhưng mà có lúc quá nóng nữa thì lại mặc cái đồ mát hơn, mỏng hơn. Cái đồ mà nó làm cho cơ thể mình dễ chịu, khỏe mạnh. Đó là hai loại rồi ha. Còn loại nữa, quần áo lúc trời lạnh. Quần áo lúc trời lạnh, nhưng mà có những loại quần áo lúc trời quá lạnh. Quá lạnh, ví dụ như những ngày mùa đông mà tuyết rơi đó, hay là nước thành mưa xuống mà thành đá đó. Nó lạnh vô cùng. Là mặc cái quần áo chống lạnh bình thường không có đủ. Phải mặc cái đồ dày hơn. Quần áo quá lạnh tháng 1, tháng 2 chúng ta thấy như vậy. Còn quá nóng là đâu tháng 7, tháng 8. Rồi có loại quần áo dành cho mùa thu và mùa xuân. Là hai cái mùa đó trời dịu, mát lạnh. Mát nhưng mà mát cái kiểu hơi lạnh lạnh đó. Đó có cái loại quần áo đó nữa. Cho nên là sống ở tại đất nước này chúng ta mới thấy rằng đôi lúc quần áo của một người đó có thể gọi là một cái shop quần áo nhỏ rồi. Chứ đừng có nói là cho nên là họ không có chỗ để. Nhiều nhiều căn nhà mới người ta xây đó, người ta xây cái chỗ để quần áo closet đó rất là lớn, rất là nhiều, mà cũng không đủ chứa đồ nữa. Để cho chúng ta thấy cái sự dư dật, cái sự ban phước của Chúa như thế nào. Trong Kinh Thánh, trong Timôthê thứ nhất chương 6 câu 8, câu 6 câu 8 chép như thế này: vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta ra đời chẳng hề đem cái gì theo. Và chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không những đủ ăn, đủ mặc, nhưng mà dư ăn, dư mặc này, mặc nữa. Thì chúng ta càng phải thỏa lòng, càng phải tạ ơn Chúa vì con được như vậy. Giả sử chúng ta đang sống ở đây với một người nào đó bình thường như chúng ta mà đang sống ở tại Việt Nam, thì chúng ta đầy đủ hơn nhiều phải không ạ? Đầy đủ hơn rất là nhiều. Đó là hai điều căn bản thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta, cơm áo gạo tiền. Để chúng ta biết ơn Chúa khi chúng ta được Chúa ban cho như vậy. Rồi một điều nữa là nói về thiết thực trong cuộc sống của chúng ta đó, nó không thiếu cái phần tâm linh mà Chúa đã dạy cho chúng ta. Đây là điều hệ trọng hơn hết. Mà trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 chép, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều mà nãy giờ chúng ta nói đó, thức ăn, quần áo, mặc đó. Đó là những điều thiết yếu, nhưng mà nếu tìm kiếm được cái quan trọng nhất, thiết yếu nhất trong đời sống của chúng ta là nước Đức Chúa Trời, sự công bình của Ngài đó, thì những cái thiết thực mà chúng ta con người thường coi trọng đó, đó là điều Chúa cho thêm. Chúa thêm cho đó. Để chúng ta thấy rằng trước mặt Đức Chúa Trời điều gì là quý trọng và cuộc sống thiết thực của chúng ta là điều gì. Như vậy, mỗi người đã được Chúa cứu chưa? Hãy tìm kiếm Chúa và tin cậy Chúa và hãy biết ơn Chúa vì Chúa cứu cuộc đời chúng ta. Và những yếu tố cần thiết khác mà chúng ta được Chúa ban tặng cho. Chúng ta hãy tập trung vào những gì chúng ta có thay vì những gì chúng ta muốn. Chúng ta muốn là khác ạ. Nhưng mà những gì chúng ta đang có là khác. Những gì chúng ta muốn là khác và những gì chúng ta cần là khác. Muốn là khác, cần là khác. Những điều mà chúng ta cần á, có nghĩa là không có là không không thể được. Ví dụ như mùa đông chúng ta cần máy sưởi, mà không có là không có thể được. Đó là nhu cầu, đó là điều cần thiết. Nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng ở trên nước Mỹ này hoặc là trên thế giới này có nhiều nơi mùa đông nhưng họ vẫn không có sưởi, không có sưởi ấm được. Đó là họ thiếu. Cho nên là chúng ta hãy biết ơn những điều mà chúng ta đang có. Chúa cho chúng ta, còn những điều gì mà chúng ta muốn là nó vượt quá xa cái điều mà chúng ta cần. Mà nếu không có thì cũng không sao. Cho nên chúng ta biết ơn Chúa luôn luôn và mọi lúc mọi khi. Mà Kinh Thánh kia cho chúng ta biết trong Ê-phê-sô chương 5 câu 20 đó, hãy thường thường hay là gọi là tiếng Anh gọi là always đó. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Thưa Hội Thánh, khi chúng ta nói về phước hạnh của Chúa trong đời sống thiết thực của mình như cơm áo gạo tiền, thức ăn, quần áo, rồi những điều khác, nhưng chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay trong năm nay, năm 2002, 2003, 2022, 2023, mà 2024 này. Và chúng ta đang sống trong cái ngưỡng cửa chuẩn bị bước qua năm 2025. Chúng ta thấy thế giới của chúng ta như thế nào ạ? Thế giới hiện nay, quý vị có biết thế giới hiện nay đang như thế nào không? Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai. Không thể tiên đoán được. Chiến tranh tại Israel, nhiều người đói khổ, không có thức ăn, nhà cửa tan hoang hết mà họ không có thức ăn. Đến nỗi mà xe cứu trợ tới là họ nhảy lên họ cướp thôi chứ không cần phát nữa, họ đói quá rồi. Rồi họ bao vây cái lò bánh mì làm bánh mì đó, bởi vì họ không có bánh mì không để mà ăn nữa, không có quần áo mặc, không có chỗ trú thân an toàn, chỉ ở trong cái lều bằng vải, bằng bạc tạm thời ở ngoài sa mạc. Lạnh thấu xương ban đêm, và nóng cháy da ban ngày, rồi không có thức ăn, khốn khổ vô cùng. Chúng ta đang sống ở đây thật là bình yên, thật là phước hạnh, nhưng nhìn về những nước ở tại khu vực Trung Đông đang chiến tranh, Palestine, Gaza, rồi những cái vùng đất bờ Tây của Do Thái đó, là thật là khốn khổ. Rồi chiến tranh dài tại Ukraine nữa, mùa đông sắp tới, nhiều người bị thiếu ăn, thiếu mặc cho ấm, và cái hệ thống năng lượng để sưởi ấm cho họ lại bị tàn phá trong mùa đông nữa. Cho nên là hai nơi đó đang rất là khốn khổ, và người dân ở nơi chiến tranh nó không có sự bình an, nhưng mà còn riêng thế giới của chúng ta cũng bất an mỗi ngày nữa. Dẫu rằng nước Hoa Kỳ của chúng ta sau khi bầu cử thì bình yên rồi, bình yên vì có một vị tổng thống mới rồi, không có ồn ào nữa, nhưng mà những điều gì ở phía sau đó trong ngày mai chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Vì thế giới nó có ảnh hưởng đến nước Mỹ, và nước Mỹ ảnh hưởng đến thế giới. Cho nên là chúng ta được bình an ngày nào ở tại đây, trong cuộc sống này chúng ta cần dâng lên Chúa điều lòng biết ơn của chúng ta. Đó là điều thiết thực trong cuộc sống. Amen. Điều thứ hai là chúng ta nên biết ơn mọi điều trong cuộc sống. Câu số 1 nó hỡi linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta? Vua David nói là mọi điều gì ở trong ta? Ở trong chúng ta có mọi nhiều điều lắm, mà tất cả điều gì ở trong chúng ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Rồi trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 18 đó, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ đối với anh em là như vậy. Câu này phàm có nghĩa là sao? Là cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Đức Chúa Giê-su Christ. Có nghĩa là nói về cuộc sống của một người có đức tin, tin kính Chúa, làm theo lời Chúa một cách bình thường. Nhưng mà nếu sống theo ý muốn của Chúa một cách bình thường mà rơi vào hoàn cảnh nào á, thì chúng ta cũng đều tạ ơn Chúa, bởi vì đó là sự dẫn dắt của Chúa và ý muốn của Chúa cho chúng ta. Tạ ơn Chúa trong mọi sự, trong mọi điều. In everything give thanks. Trong mọi sự. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng tất cả mọi điều hiệp lại vì lợi ích của những người yêu mến Chúa. Roma chương 8 câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thưa Hội Thánh, Cha trên trời của chúng ta, Cha yêu thương của chúng ta có cả thế giới trong tay của Ngài, cả vũ trụ trong tay của Ngài, Đấng đã tạo dựng tất cả mọi điều. Quý vị thấy ở trên trái đất này đã có nhiều của cải không? Quý vị biết có nhiều của cải không? Nhiều của cải vô cùng. Mỏ gì nó cũng quý đối với loài người này, cũng có giá trị, có bạc tỷ. Trái đất này Ngài làm cho con người, Ngài dự bị cho con người, Ngài làm trước nó rồi, rồi Ngài mới sáng tạo nên con người để cho con người hưởng những cái của cải đó. Mà chỉ có một cái trái đất nhỏ xíu như thế này thôi, chứ còn biết bao nhiêu hành tinh, định tinh khác ở trên vũ trụ này. Có những cái hành tinh bằng đá đó quý vị. Cái hành tinh của chúng ta bằng đất, nhưng có những hành tinh bằng đá mà đá quý đó quý vị. Có những hành tinh bằng kim cương. Cho nên là Đức Chúa Trời Cha của chúng ta là đấng giàu có vô cùng. Mà Cha của chúng ta giàu có thì con của Ngài, đứa con của Ngài có lo sợ gì mà nghèo khổ, phải không? Nhưng mà trước tiên phải giàu về tâm linh của chúng ta trước. Chúa là đấng sáng tạo, cho nên Ngài sở hữu mọi nguồn phước, mọi nguồn vật chất. Chúng ta biết ơn Ngài về chương trình kế hoạch của Ngài dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Hãy biết ơn Chúa về thời tiết. Bởi vì sao? Bởi vì thời tiết cũng do Ngài điều khiển. Ngài là đấng thiết lập thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua. Trong sách Đa-ni-ên nói như vậy. Cho nên là Có nhiều người thường thường á là thích không thích trời mưa, cho nên gặp ngày mưa á là khó chịu rồi, nói những lời tiêu cực, cộc cằn, thô lỗ hay phàn nàn, complain về thời tiết lắm. Thời còn nhỏ chúng ta không biết, chúng ta cũng hay hay có cái tính đó. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết Chúa rồi, hãy tạ ơn Chúa mỗi ngày. Đối với chúng ta trời mưa chúng ta không thích, sống ở thành phố không thích. Nhưng mà những người sống ở nông thôn, nhà nông thử coi, người ta quý những giọt mưa lắm. Bởi vì đó sẽ sinh ra mùa màng. Nhưng mà đó là công việc của Đức Chúa Trời, là đấng toàn năng. Chúng ta ghét cơn bão lắm, đúng không? Nhưng mà hàng năm có hàng triệu cơn bão xảy ra trên trái đất của chúng ta. Và cơn bão đó sấm sét nó tạo nên đất có những cái khoáng chất làm cho phì nhiêu đất đai, làm cho cây cối nảy mầm, có những chất bổ cho thực vật. Đó, chúng ta thấy Chúa điều khiển như vậy đó. Cho nên trời mưa, sấm sét, giông bão, đừng lo, đừng sợ gì cả. Bởi vì đó là công việc của Ngài. Cho nên có cái vần thơ mà chúng ta hay nói là gì, mưa nắng gì là chuyện của trời đó. Cho nên là chúng ta đừng lo gì cả, vì thời tiết không sao cả. Chúa điều khiển thời tiết, vũ trụ, các mùa, Ngài làm cho cái trái đất nó nghiêng như vậy đó, đối với mặt trời đó, để có xuân hạ thu đông. Rồi nó vần vũ như vậy, ngày này qua ngày kia, đến nó tạo nên cái sự sống của con người. Cho nên đừng tạ ơn Chúa vì điều đó. Chỉ chúng ta có những cái phương tiện cần thiết để khiến cho mình được thoải mái, thì đó là điều mà chúng ta biết ơn Chúa. Hãy biết ơn về những lời hứa của Chúa mà gặp chúng ta trong những cơn bão của cuộc đời, tức là những cái hoạn nạn khó khăn mà cuộc đời của chúng ta chạm trán gặp nó. Cho nên bây giờ nói về những lời hứa của Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống của con cái của Chúa đều vô kể, lời hứa nào cũng có cả. Thậm chí là Chúa nói là dù đi trong trũng bóng chết chúng ta cũng chẳng sợ tai họa nào, mà trong hoạn nạn không lo. Hoạn nạn là đó là điều tốt lành mà Chúa dành cho con cái của Chúa, chứ không phải là khó khăn. Có nhiều người thấy hoạn nạn là lầm bầm, là không cầu nguyện, không đọc kinh thánh, không biết ơn Chúa liền. Nhưng mà đó là những đứa con quá non trẻ, ấu trĩ. Cho nên là trong hoạn nạn thử thách vì ích lợi cho chúng ta mà thôi. Hãy biết ơn vì chúng ta biết đấng nắm giữ tương lai và có thể nghỉ ngơi trong sự chăm sóc của Ngài. Chúng ta hãy biết ơn rằng Chúa có một kế hoạch trong đời sống khó khăn của chúng ta. Những điều lo lắng dạy cho chúng ta nhẫn nhục và tin cậy Chúa nhiều hơn. Như trong Roma chương 5 câu số 3 nói rằng, nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Bởi vì biết rằng hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục. Ở trong hoạn nạn là Chúa muốn dạy cho chúng ta sự nhịn nhục, sự kiên nhẫn, sự nhẫn nại, sự chịu đựng, thêm lòng kính sợ Chúa, vâng phục Chúa. Và những vấn đề lớn và nhỏ nhằm làm cho chúng ta giống như Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Roma chương 8 câu 29. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Chúa định điều đó, rèn luyện chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta và huấn luyện chúng ta để chúng ta giống như hình ảnh của con Ngài. Nếu người nào nói thôi con không giống, không không muốn giống Chúa Giêsu, có nghĩa là chúng ta không muốn lớn lên, không muốn ở trong cái chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời để bước vào nước thiên đàng, thì chúng ta mới từ chối và không bao giờ nghĩ rằng mình có thể giống Chúa Giêsu. Giống như Chúa Giêsu là điều mà Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài phải như vậy. Và Ngài để Chúa Giêsu nói là để cho chúng ta một cái gương để chúng ta theo gương Chúa. Chúng ta hãy biết ơn vì những rắc rối đã không xảy ra theo cách của chúng ta. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta biết nhiều nỗi đau mà chúng ta không biết. Ngài giải cứu chúng ta khỏi sự hủy diệt. Thưa Thánh, điều thứ hai chúng ta đang xem là hãy biết ơn, tạ ơn Chúa vì mọi điều. Chúng ta đang ở trong mùa lễ tạ ơn năm 2024. Lòng biết ơn là một trong những bài học quan trọng và lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta nhiều phước hạnh mà chúng ta không nhận thức được. Cho một nơi ở an toàn, một công việc để sống và sống có ý nghĩa, rồi những người bạn, rồi cho chúng ta sức khỏe, cho chúng ta một tương lai tốt đẹp với một gia đình tốt đẹp. Cho nên theo Kinh Thánh chúng ta phải tạ ơn Chúa vì chúng ta được cung cấp những nhu cầu về vật chất. Timôthê thứ nhất chương 4 câu 3 câu 5 chép như thế này. Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật tạ ơn mà dùng lấy. Và mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi sự nhân từ và sự thương xót của Ngài. Thi Thiên 106 câu số 1 chép. Hallelujah. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đắc thắng trong sự chết và phần mộ. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 57 chép như thế này. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chia sẻ chiến thắng của phúc âm. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 2 câu số 14 nói rằng: Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì sự quy đạo của những người khác, tức là những người quy đạo có nghĩa là người theo Chúa, tin Chúa đó. Roma chương 6 câu số 17. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban cho làm mực thước cho mình. Chúng ta cần tạ ơn Chúa cho tất cả mọi người. Timôthê thứ nhất chương 2 câu số 1 chép: Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người. Rồi chúng ta cần tạ ơn cho tất cả mọi điều. Như Ê-phê-sô chương 5 câu 20 nãy chúng ta nói, hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Có một câu Kinh Thánh mà chúng ta muốn nhấn mạnh tại đây mà nãy chúng ta đọc đó, Cô-rinh-tô thứ 2 chương 9 câu số 15. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Không xiết kể có nghĩa là không kể xiết, không thể nói ra được đó. Unspeakable. Không thể nói được những cái ơn phước của Chúa mà không thể diễn tả bằng lời được. Bằng cái tấm lòng, bằng tâm linh, bằng linh hồn của chúng ta mà thôi. Đó là điều quan trọng, điều thứ hai. Và điều thứ ba, cuối cùng là chúng ta nên biết ơn Chúa về sự sống đời đời. Chúng ta tin Chúa, chúng ta được Chúa hứa ban cho sự sống đời đời, phải không ạ? Chúng ta đã được ban cho sự sống đời đời và đang ban cho sự sống đời đời, và chúng ta sẽ bước vào vương quốc của Chúa. Nếu chúng ta cứ giữ đức tin của mình nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Tội lỗi Chúa tha thứ, Ngài chữa lành bệnh tật cho các ngươi. Ngài cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, rồi lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Có nghĩa là Chúa cứu chúng ta từ nơi tối tăm tội lỗi đó để làm địa vị con cái của Chúa và sống với Ngài đó. Và cái sự nhân từ và thương xót của Chúa nó theo đuổi cuộc đời của chúng ta, giống như Thi Thiên 23 nói đó. Sự thương xót, phước hạnh của Chúa sẽ theo đuổi chúng ta. Chớ quên các ân huệ của Ngài, là mọi ơn phước của Ngài. Ân huệ của Đức Chúa Trời nên làm cho chúng ta biết ơn Chúa. Chúng ta đều là tội nhân, không xứng đáng với sự cứu rỗi của Chúa. Cho nên các ân huệ của Chúa đó, mà trong Roma chương 3, mô tả cho chúng ta biết là chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy đều cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Rồi vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi, mọi người đều đã phạm tội rồi, nhưng chúng ta đã tiếp nhận Chúa và Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, đó là ân huệ của Chúa. Chúng ta chỉ xứng đáng nhận được cái chết và địa ngục như trong Roma chương 6 câu 23 đó. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng chúng ta được Chúa thương xót là sự ban cho của Đức Chúa Trời, là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta. Cho nên món quà ăn sủng của Ngài là cuộc sống đời đời, sự sống đời đời, sự ban cho của Chúa. Và trong Ephesos chương 2 câu 8 câu 9 mà chúng ta thuộc nằm lòng đó, ấy là nhờ ăn điển, nhờ cái ăn huệ, ăn sủng thương xót của Chúa đó, bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Điều đó không phải đến từ chúng ta, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên để không ai khoe mình, và không phải bởi việc làm. Cho nên chúng ta là những người không có hy vọng, đã được đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị diệt vong. Như Giăng đoạn 3 câu 16 chúng ta thường đọc đó. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cho nên đảm bảo cuộc sống vĩnh cửu sẽ làm cho chúng ta biết ơn Chúa mỗi ngày. Chúng ta có sự sống đời đời, chúng ta biết ơn Chúa vì sự sống đời đời. Bây giờ chúng ta đang sống như thế này là chúng ta không sợ chết nữa, không còn chết nữa. Bởi vì từ đời này có thể chúng ta bước sang đời khác, đời sau, đời đời ở với Chúa. Chứ còn không còn lo nữa. Những người mà chết ở ngoài Chúa đó thì họ là những người khốn khổ. Giăng nhất chương 5 câu 12-13 nói là ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh của Con của Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, rốt lại qua câu Kinh Thánh là chớ quên ác các ân huệ của Ngài trong mùa lễ tạ ơn năm nay. Chúng ta biết ơn Chúa vì những điều thiết thực trong đời sống của chúng ta. Chúng ta biết ơn Chúa mọi điều trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta biết ơn Chúa về sự sống đời đời mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên, nhớ những kẻ cơ đốc nhân, chúng ta hãy tạ ơn Chúa như tại thiên đàng Khải Huyền chương 7 câu số 11 cho chúng ta biết là hết thảy thiên sứ đứng vòng quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mình xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời. Khi mà họ ngợi khen, họ thờ lại Đức Chúa Trời là tấm lòng của họ là một tấm lòng đầy biết ơn Chúa. Cho nên chúng ta hãy bắt đầu bài hát thiên đàng, bài hát tạ ơn của thiên đàng ngay từ bây giờ. Và một tấm lòng biết ơn sẽ khiến cho đời sống của chúng ta ở trên đất này giống như ở trên trời. Amen. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con cái của Chúa qua lời hằng sống của Ngài.